南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
Hôm nay là ngày gần cuối. Thế mà hồi nãy thì do ông tưởng là ngày nay là hết rồi, cho nên đang chân đang chạy lên trên chỗ ngồi. Không ngờ mới lên tới đây thì biết mà không được không được. Cho nên nổi lên nổi xuống nổi ra nổi vui cũng xác nhận mình là phạm phu. Chắc chắn dù có giá dạng cách nào thì nó cũng là phạm phu. Phạm phu rồi là phạm phu này. Đúng là ngày tháng qua khai thị hết sức là sâu sắc. Phải xác định rõ mình là phạm phu. Thì phạm phu mình phải chọn cái cách tu của người phạm phu. Nên nhớ là đừng có bao giờ mà có cái mặc cảm tiêu cực rằng phàm phu không có thành tựu. Không phải. Phàm phu biết chọn cho đúng cách tu hành, nghe lời Phật dạy cho chính xác, y giáo phụng hành, nhất định phàm phu này thành tựu. Hiện tại bây giờ thì chúng ta không có tranh hơn tranh thua, chỉ làm sao mà người nào thành tựu được là người đó hoàn mãn con đường tu hành. Nếu tu hành mà sau cùng không có thành tựu thì tất cả những công đức tu tập khó khăn sẽ biến thành mây khói. Thực sự là mây khói. Mình không có nương tựa vào đâu được trong đời sống. Tại vì sao vậy? Tại vì nhân duyên quả báo. Cái nhân mình có, cái duyên mình không có, cái quả mình cũng không có. Mình tu như thế này, có một số chủng tử tốt đi vào trong A Lại Gia Thức. Nhưng mà A Lại Gia Thức không phải là một cái thùng nhỏ nhỏ giống như cái ly này đâu. Nó là một cái thùng, nó chứa một cái sức chứa mà đến hư không pháp giới này đưa vào đó không đầy. Mong chưa bị hiểu thấu chỗ này. Cả hư không pháp giới chứ không phải là cả cái hồ nước kia đâu. Chưa vào trong A Lại Gia Thức chứ không đầy. Hay là nói chung là cái thùng vô đáy. Chúng tư thiện, chúng tư ác, chúng tư Phật, chúng tư ma, tất cả đều chưa vào trong đó hết. Chính vì vậy mà một cơ duyên thành Phật mà mình không chịu thành Phật thì nhất định mình sẽ thành chúng sanh. Chúng sanh là vô thường, là khổ nạn, cho nên cứ tiếp tục như vậy mà chịu khổ nạn. Cũng là một chúng sanh đó mà chọn được cái cơ duyên thù thắng này, quyết lòng đi thành Phật. Một chút sân thành Phật, thành tựu. Thành tựu có tất cả, không có thiếu sót cái nào hết. Tại cái thùng, gọi là cái thùng vô đấy, cái thùng mà chứa bao hết cả tư không pháp giới, là của ta chống ai hết. Không mất chỗ nào hết, mà chỉ sơ suốt là ta chìm vào trong cái vòng vô thường. Nếu không ngoan, ta đưa nó đến cái chỗ mà tươi sáng, nó phát quang ra biên pháp giới. Biên pháp giới chính là chân tâm tự tánh, chính là tiền lô giác. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, tất cả chúng ta nên xác định rằng ta có một cái Phật tánh luôn luôn ở sát mình. Trong cái cơ duyên này là cái cơ duyên cho chân tâm Phật tánh của chư vị có niềm. Đừng nên sơ suất mà trở về cái ván bài thất bại như trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã từng thất bại. Tức là không trở về với cái chân tâm tự tánh, với cái hoàn ngọc vô ý, đáng giá, không có cách gì mà so sánh được. Cho nên niệm A Di Đà Phật chính là niệm ngay cái chân tâm đó, và chân tâm đó ứng nghiệm ra đưa chư vị về Tây Phương Cực Lạc. Bắt đầu từ đó chúng ta không còn phạm phu nữa. Trong kinh Phật có nói là Phật chúng sanh tuy hai mà một, và trong kinh cũng có nói thêm một điểm nữa, cái chân tâm tự tánh chúng ta với chúng sanh, với chư Phật, ba cái này bằng nhau, không hơn không kém. Mình ví dụ như có một cái vật thể nặng tâm nằm chính giữa. Bên này là chúng sanh, bên này là Phật. Cái tâm chúng ta nằm ở chính giữa. Nếu cái tâm này mà gia nhập với Phật thì chỉ phần chúng sanh này bị khổ đơn rồi, bị bỏ rơi rồi, ta thành Phật. Nếu cái tâm này chạy theo chúng sanh thì cái gọi là cái Phật này bị bỏ rơi rồi, bị cô đơn rồi, lạc lõng rồi, cái tâm này chìm trong vòng chúng sanh, tiếp tục đọa lạc. Chính vì vậy mà luôn luôn chúng ta phải nhớ cái câu chúng sanh hay Phật đều nằm ở tại cái tâm này. Chúng sanh tượng trưng cho ma, Phật tượng trưng cho giác ngộ. Ma hay Phật, mê hay giác ngộ cũng tại cái tâm này. Cho nên người nào ngộ được đạo lý này thì một sớm sớm đi, ngộ liền bây giờ, chúng ta niệm Phật bắt đầu từ đây thành Phật luôn. Còn ngộ trễ trễ một chút, trước khi lâm chung ngộ cũng được. Nếu như là ngon đi, trước khi lâm chung tôi chắc chắn sẽ ngộ, thì bây giờ không cần ngộ, cứ mê thí xác đi, để khi lâm chung ngộ cũng được. Ngộ trước khi lâm chung 10 niệm thành Phật cũng được. Nhưng mà mình thấy cái ngộ đó nó phiêu phỏng dữ lắm, không dễ đâu. Thôi bây giờ ráng ngộ lên đi. Ngộ rằng tại vì chính ta có thể thành Phật bất cứ lúc nào, cho nên là một phàm phu kệ tôi, anh là một vị triết gia kệ anh, một người khôn kệ anh, một người ngu kệ tôi. Không biết ngu hay khôn gì, chân tâm tự tánh cũng là Phật. Mau mau niệm cầu A Di Đà Phật, niệm thắng cái chân tâm niệm để cho chân tâm ứng nghiệm. Vì thế cái câu mà chư thiền giả hay nói, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chính là câu danh hiệu A Di Đà. Con đường này là con đường trực chỉ ngắn nhất, không có con đường nào ngắn khác. Còn tất cả các vị không để ý đến cầu A Di Đà, tìm mọi cách phá ải này phá ải nọ, phá nghiệp này phá nghiệp nọ, tu đủ mọi cách chứng toàn là những cái chưa phải là chân tâm đâu. Nhưng qua mình nói đó mà, một người tu chính tu 25 năm để mà lìa cái nó đi qua sông, tưởng là ngon, đó là pháp chứng chứng ngon quá, gặp Đức Thế Tôn, trời ơi tại sao bỏ tới 25 năm mà tu liền cái nó qua sông, trong khi tôi có 50 xem được đưa cái người thường cái làm đều đưa qua sông liền. Tôi dành 25 năm đó tên niệm Phật, trời ơi lên cái thường phẩm thường sao. Chính vì thế mà xin chư vị, cái cơ duyên này đừng nên bỏ lỡ. Trở lại cái vấn đề hồ niệm có sự xuất, chúng ta tiếp tục câu chuyện hồi sáng. Là khi mà hộ niệm, chúng ta phải nhớ rằng là mình học cái pháp môn nào, hộ niệm cái pháp môn đó. Cũng giống như ở đây chư vị đi học ở trường đời đó, chư vị học bác sĩ thì cứ đem cái sách của y khoa ra mà nghiên cứu đi. Rồi khi mà lúc thi đó, ông thầy ông nói là hãy học cái chương này, ba chương thôi, là cứ lo ba cái chương đó học đi, học cho thuộc nhão đi. Dù thì đầu một cái đã đầu bác sĩ xong rồi, bắt đầu đi ra hành đạo cứu đời. Lúc đó hành tác do nào, mở cái sách ra nghiên cứu thêm để mà chữa, lấy cái bằng bác sĩ trước cái đã rồi tới sau. Nếu học bác sĩ mà thấy cái sách của luật sư đó hay quá, còn nghiên cứu vô, lấy thấy cái sách của người học về điện toán hay quá, còn nghiên cứu vô, thấy cái sách của người học về văn gì đó, văn học đó, lịch sử đó, cũng hay quá, nghiên cứu vô, hay không, hay hơn cái người học cái ba cái trường đó thì đọc. Nhưng mà đậu sẽ rớt, khi rớt rồi đành phải chịu âm hồng ngàn đời ngàn kiếp. Nếu mà nói về vấn đề chung thế gian, cho nên
Phật nói là chúng sanh, ta là chúng sanh này, sinh ra trong cái cõi mạt pháp này, nghiệp kiếp sâu nặng, quá sâu nặng, trí óc quá mê mờ. Phật mới nói các con tu những pháp điều không nói đâu. Bây giờ cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm đi, niệm cho thuộc nháo đi, niệm cho thuộc lòng đi, để cho khi xả bỏ vô tâm niệm cho được 10 tiếng thôi. Mà ngài thì không còn nói 10 tiếng, chỉ dồn lại 1 tiếng thôi, 1 tiếng A Di Đà Phật trước khi xả bỏ vô tâm, con về tại cùng trước cái đạo. Rõ ràng ta học tủ, gọi là học tủ đó, tức là cả một cái giáo trình thiệt lớn mà ngài nói thôi bây giờ học tủ đi, học cái không này, học thiết lao lòng đây, để cho về Tây Phương trước cái đạo. Về Tây Phương trước rồi thì lúc đó con muốn sử dụng cái gì đó cũng sử dụng y hệt. Cho nên giữa cái trường đời và cái trường mà gọi là đấu tranh với sanh tử để giải thoát cũng giống giống hệt nhau. Vì có những người nói là tại sao giáo pháp của Phật mênh mông như trời biển, ta không chịu nghiên cứu, ôm cái câu A Di Đà Phật nghèo nàn quá, cho nên nghiên cứu thật nhiều, giỏi hay dở, quá giỏi, tốt hay xấu, quá tốt, ngon hay dở, quá ngon, ngon hơn những người niệm một câu A Di Đà Phật. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đầu hay rớt? Rớt. Tại vì sau cùng niệm câu A Di Đà Phật không được. Tại vì vô cái trường thi, thi sanh tử luân hồi, Phật chứ nói làm sao niệm cho được 10 câu A Di Đà Phật, mình niệm không được. Chính vì thế mà xin chư vị bắt đầu từ đây hiểu được chỗ này, phải là học tụ. Khi mà chư vị học tụ rồi, chư vị về trên Tây Phương một cái rồi, lúc đó mới thấy à thì ra. Khi mà chư vị nghĩ à thì ra là vậy, tức là chứng tỏ là chư vị đã có tất cả rồi trong đó. Tại sao? Tại vì A Di Đà Phật là pháp giới tạng tâm, là tất cả những cái kinh pháp gì trong vũ trụ văn sanh đó, dòng sanh đó vô trong câu A Di Đà Phật hết trơn. Cho nên khi mà chúng tứ A Di Đà Phật cứ thâm nhập vào trong tâm chúng ta, đến lúc chân tâm chúng ta ứng hiện ra, lúc ta mới thấy à thì ra tất cả những cái mình gọi là hay là đẹp tướng là ở ngoài, nhưng mà vô thường nó ngay tại tâm này, cho nên nó ở ngoài. Chẳng tin bây giờ chứ cuối tâm niệm Phật đi, có lẽ là đạo cho ta cũng còn 30-40 năm nữa mới bỏ ra nè. Bây giờ cứ bỏ ra 20 năm đi, niệm câu A Di Đà Phật đi, thành tâm đi. Tôi sợ rằng mất 6 tháng sau chư vị bắt đầu đi ra khuyên người ta niệm Phật, cứ ngồi xuống tự nhiên ngồi đâu là có, tự nhiên có cái pháp ứng liền liền tức, không còn một sách vở nào hết. Xin thưa thật chư vị, tại sao? Tại vì một câu A Di Đà Phật bao gồm hết tất cả pháp giới trong đó mà người ta không hay. Tại vì người ta chê. Cũng giống như khi mà đi thi đến đậu bằng bác sĩ, ông thầy mới đọc cái chương này thôi con ạ, đừng có đọc cái câu khác làm chi. Là tại vì sao? Là tại vì ông cho bài thi mà, ông cho trong tại cái bài cái trong chương này thôi mà, ông có cho chương khác đâu. Cứ học đi, học cho ta, cho con được cái bằng rồi, có cái bằng xong rồi con mới được quyền đi ra chữa bệnh. Ra chữa bệnh gặp cái bà kia có cái gì mớ kinh nó sẵn trong túi mình, mới ra mình coi một cái là xong rồi thì có gì. Chính vì thế mà làm sao làm chúng ta mới về cho được Tây Phương. Về được Tây Phương thì chân tâm tự tánh không ứng nghiệm cũng nghiệm, chúng ta không đắc cũng đắc. Tại vì hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc, có nghĩa là chân tâm tự tánh nó có hết tất cả. Lúc đó chưa về muốn xuống cái chỗ động đức hay thầy đức, muốn giảng cho người ta bài kinh bài pháp gì đó, từ trong chân tâm ứng nghiệm ra hết. Cho nên thường thường đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng từng chốt đạo từ 49 năm 300 hồi đến sau cùng là đây ngài cũng phải giảng gì hết.